Say Mộng Giang Sơn, chương 448. Không yêu Giang Sơn, góc truyện audio.com. Đây là nơi nào? Đây là cầu Thiên Tân. Phía bắc cầu là khu hoàng thành, hai bên trái phải phía nam cầu phần lớn là nơi của quan lại quyền quý, hoàng thân quốc thích bọn họ phải ra vào cung đình, đi tới các nha môn, đều phải đi qua nơi này, cho nên có rất ít người dám rêu rao ở đây, ai biết sẽ có đụng phải vị quan lớn hơn nào không? Nhưng người này lại không hề kiêng kỵ, Dương Phàm thấy xe ngựa kia đi lên cầu trong lòng cũng có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Đây là ai? E là hôm nay Thái Bình công chúa được sủng ái nhất của hoàng đế hoặc là làm việc kẻ ương ngạnh như Võ Tam Tư cũng không dám dùng cách này, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có Tiết Sư mới có thể. Dương Phàm nghĩ tới đây, đã nhìn thấy người trong xe. Trương Xương Tông, chỉ liếc nhìn, nhìn thấy dung mạo diễm lệ đặc biệt vô song như nữ tử của Trương Xương Tông Dung, Dương Phàm liền nhận ra y. Hóa ra là y, chả trách y có thể kiêu ngạo như vậy. Lúc này, phía sau Dương Phàm lại có một chiếc xe bò từ từ chạy tới, quan phiên cao cao, có sĩ tử mắt sắc nhìn thấy, lập tức hưng phấn rơ reo lên. Mau xem kìa, Đại Hồng Lư tới rồi. Đại Hồng Lư đứng hàng cửu khanh tới rồi, Đại Hồng Lư chuyên phụ trách lễ tân kim hoàng thất lễ nghi của đại thần, người già đàn ông này dám rêu rao như vậy, điều này có thể rất náo nhiệt. Đại Hồng Lư, hiện giờ gọi là Ti Tân Khanh, chủ trì các công việc lễ tân trong triều đình, tiếp đãi sứ giả các nước kim chủ hoàng thất hung nghi đại thần, đối với lễ nghĩa đương nhiên cũng có quyền hỏi qua. Quả thực mà nói, Đại Hồng Lư có một phần chức năng giống như là hiến binh phụ trách duy trì trật tự, chỉ là hạn chế ở phương diện lễ nghi, không giống như ngự sử có thể quản mọi việc. Hiện nay Ti Tân Khanh của triều Đại Chu là Đậu Lư Khâm Vọng. Đậu Lư Khâm Vọng sắp xếp các nghi thức từ trong thành đi ra, y ngồi ngay ngắn trên xe, vê vê chòm râu, có cảm giác có chút đắc ý. Lúc này, trong triều, một tên độc quyền Lý Chiêu Đức được hoàng thượng sủng ái, hạ nhiếp văn võ bá quan, rõ ràng là nói một không hai. Đậu Lư Khâm Vọng thấy Lý Chiêu Đức nắm hết quyền hành, dáng vẻ bệ vệ ngút trời, có ý định bợ lão, sau khi đã bày tỏ hết mọi thiện ý, hôm nay cuối cùng cũng được Lý Chiêu Đức triệu kiến tại chính sự đường. Nói chuyện với nhau một lát, Đậu Lư Khâm Vọng cảm thấy Lý Tướng dường như có chút thưởng thức y, trong lòng đương nhiên là vui mừng không hết. Lúc này, y đang vuốt râu, cẩn thận hồi tưởng lại việc sau khi gặp Lý Chiêu Đức, mỗi câu Lý Chiêu Đức nói với y. Hôm nay thăm hỏi, Lý Tướng đặc biệt nhắc tới Tam Pháp Tư, nói cái gì mà pháp luật và kỷ luật bại hoại, cương thường bất chính, câu nói này là ý gì chứ? Ta chỉ là một quan viên lễ nghi bình thường, Lý Tướng đặc biệt nói việc này với ta là có ý gì? Đậu Lư Khâm Vọng đang suy nghĩ, phía trước chợt có một tiếng nổ lớn vang lên, có người hét to. Tránh ra, tránh ra, Lục Lang nhà ta ở đây, người không có phận sự thì tránh ra. Đậu Lư Khâm Vọng vừa nghe liền nhướng mày, trong lòng lập tức không hài lòng, y đứng hàng cửu khanh, quan chức không phải là thấp, miễn cưỡng cũng coi như là cực nhân thần rồi, tuy thực quyền không nặng, nhưng luận tới phẩm cấp, các quan viên trong triều có thể sánh vai cùng y đếm trên đầu ngón tay, Lục Lang này vừa nghe đã không phải là quan viên trong triều, đây là hoàng thân quốc thích gì, dám bảo mình tránh đường. Đậu Lư Khâm Vọng đang nghĩ, quan giá nghi trượng của y đã. Góc truyện audio.com, dừng lại mắng đối phương, Đậu Lư Khâm Vọng hừ lạnh một tiếng, kêu lên. Quản gia, quản sự trong phủ của Đậu Lư Khâm Vọng bị người phía trước gọi lại, kéo tay áo, dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ tiến lên gần xe nói. A Lang, ngài gọi ta. Đậu Lư Khâm Vọng vuốt chòm râu, không vui nói. Người nào phía trước rêu rao vậy, dám ngăn cản nghi trượng của bổn quan. Quản gia nói, không hiểu là nhị lang nhà nào, thật là phô trương, một xe ngựa chiếm cả đường lớn, trong xe chỉ có một thiếu niên, quần áo hoa lệ, tướng mạo như nữ tử, nói cái gì mà họ Trương, chỉ nghe nô gia nhà hắn gọi hắn là Lục Lang gì đó, tiểu nhân chưa từng nhớ có hoàng thân quốc thích đương triều nào mà gọi là Lục Lang cả. Đậu Lư Khâm Vọng vốn không hài lòng, nhưng nghe ông ta nói vậy, trong lòng chợt lóe lên, một nhân vật trước đó không lâu từng nghe nói đột nhiên xuất hiện trong não, Đậu Lư Khâm Vọng vội hỏi nói. Họ Trương, người nay họ Trương sao? Người nhà gọi hắn là Lục Lang. Đậu Lư Khâm Vọng vừa nói, không đợi quản gia trả lời, đã đứng dậy đi về phía trước bá một cái xốc tầm màn che lên, thò đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một tấm màn tơ tung bay, hoa xe kim đỉnh, trong xe là một thiếu niên ngồi ngông nghênh mặc hoa phục, từ góc độ của gã nhìn đi, chỉ có thể thấy một cái cằm rất thanh tú, trước xe đang cãi vã, ra vẻ gã căn bản không quan tâm. Chính là hắn, nhất định là hắn. Đậu Lư Khâm Vọng nghĩ trong lòng, vội hét lớn nói. Im miệng lại hết, Đậu Lư Khâm Vọng gọi ra nô của mình lại, vội vàng chui ra khỏi xe, quản sự vừa đặt chân đạp, Đậu Lư Khâm Vọng liền vội xuống xe, bước mấy bước lên trước kiệu xe kia, hai tay chắp cao, cả gương mặt đều tươi cười, hỏi. Thỉnh giáo, vị công tử trên xe có phải là Lục Lang quân của Trương phủ Tích Thiện phường không? Thiếu niên trên xe ngửa người ngồi, trong tay cũng không biết đang chơi cái gì, không để ý tới y, gia đình áo xanh mũ quả dưa thuộc hạ của gã cao giọng nói. Không sai, trên xe chính là Lục Lang nhà ta, ngươi là ai? Đậu Lư Khâm Vọng vừa nghe, vội khom người, cả mặt tươi cười nói. À, quả nhiên là Lục Lang ở đây, lão phu Ti Tân Khanh Đậu Lư Khâm Vọng, ngưỡng mộ đại danh Trương công tử đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong. Khâm Vọng hôm nay được gặp Lục Lang, thực sự là vinh hạnh ba đời. Đầy tớ của Trương phủ kia không kiên nhẫn khoát tay nói. Đi đi, mau tránh ra, lang quân nhà ta phải vào cung diện thánh, nếu chậm trễ, ngươi gánh nổi tội không? Đậu Lư Khâm Vọng lập tức xua tay với thuộc hạ của mình nói. Mau, nhường đường đi, mời Trương công tử đi trước. Người của phủ Đậu Lư Khâm Vọng không biết người tới có lai lịch lớn thế nào, có thể khiến chủ nhân nhà mình nịnh bợ như vậy, vội vàng lui xe sang ven đường, Đậu Lư Khâm Vọng lại thi lễ với người trên xe quyến rũ nói. Quấy dày công tử rồi, mời công tử. Lúc này, Trương Xương Tông mới ngồi ngay ngắn, thản nhiên liếc nhìn y một cái, hỏi han. Người tên là Đậu Lư Khâm Vọng, phải không? Con người ngươi cũng được đấy. Đậu Lư Khâm Vọng nghe xong vô cùng vui mừng, cười rất thích thú, vội gật đầu nói. Vâng, vâng, hạ quan chính là Đậu Lư Khâm Vọng, làm phiền công tử thực sự là có lỗi, Khâm Vọng cung kính tiễn công tử. Trương Xương Tông cười, phẩy tay, xe ngựa lại nghênh ngang rời đi, Đậu Lư Khâm Vọng chổng mông lên trời, nhìn kiệu giá của Trương Xương Tông đi. Góc truyện audio.com, xa tới đầu cầu Thiên Tân, y mới dám nâng người lên. Sĩ tử trên cầu Thiên Tân, ai cũng trơ mắt đứng nhìn, nhiều người cho tới lúc này vẫn chưa đoán ra được thiếu niên kia rốt cuộc là người thế nào, lại khiến vị cửu khanh Đậu Lư Khâm Vọng này kính lễ như vậy. Dương Phàm tận mắt chứng kiến mọi việc thầm nghĩ. Xem ra, việc Trương Xương Tông này được nữ hoàng đế sủng ái, người trên quan trường phần lớn đều biết, chỉ là Tiết Sư được nữ hoàng đế sủng ái, hoành hành khắp Lạc Dương, muốn làm gì thì làm, hống hách còn gấp nhiều lần Trương Xương Tông, nhưng việc lập thái tử cũng là không phải nói là được. Không biết Thái Bình khổ tâm đưa ra con bài Trương Xương Tông này tới, không biết có thể giúp nàng đạt được tâm ý không? Tiết mục ở đầu cầu trong khoảnh khắc đã trôi qua, dáng vẻ lại hối hả như lúc trước, đợi xa giá của Trương Xương Tông và Đậu Lư Khâm Vọng lần lượt rời đi, hắn cũng thúc ngựa đi về phía chùa Bạch Mã. Đậu Lư Khâm Vọng và Trương Xương Tông đã bị hắn bỏ ra khỏi đầu, hắn cũng không nghĩ tới sau này mình còn có giao tiếp gì với họ. Dương Phàm đi tới chùa Bạch Mã gặp Tiết Hoài Nghĩa, vừa gặp liền tỏ rõ ý đồ tới của mình. Hắn không thể giấu giếm việc này với Tiết Hoài Nghĩa tiếp xúc lâu ngày, hắn phát hiện Tiết Hoài Nghĩa không hề là một người đàn ông thô lỗ bộc trực giống như người ngoài cảm thấy. Ông ta tuy thường lăn lộn, vẫn là có tâm nhãn, nếu có gì giấu giếm ông, sau khi bị Tiết Hoài Nghĩa phát hiện có thể ảnh hưởng đến quan hệ của họ. Hơn nữa, giữa Tiết Hoài Nghĩa và Hộc Sát La, hắn và Tiết Hoài Nghĩa rõ ràng là thân thiết hơn chút cho nên hắn không có lý gì mà giấu Tiết Hoài Nghĩa. Sở dĩ hắn giúp Hộc Sắt La việc này, là vì hắn cảm thấy lúc này Tiết Hoài Nghĩa không có tổn thất gì, Hộc Sắt La sớm đã bị Ô Chất Lạc nắm hết quyền lực rồi, nghĩ tới việc điều động binh Tây Đột Quyết của hắn ta có thể thiện chiến, hơn nữa rất quen thuộc đối với Đông Đột Quyết đi đánh giặc là không thể nào. Về việc lợi dụng Hộc Sắt La quen thuộc đối với người Đột Quyết càng không có tác dụng gì, các tướng lĩnh và binh sĩ trong biên quân quen biết với người Đột Quyết còn nhiều hơn so với Hộc Sắt La quen thân với vương của Đột Quyết trên danh nghĩa. Hắn ta từ nhỏ sinh trưởng ở Đại Đường, sau khi lớn lên mới quay lại bộ lạc chưa tới mấy năm liền bị Ô Chất Lạc giành mất quyền lực đuổi về Đại Đường, hắn ta có thể quen thuộc với các bộ lạc Đông Đột Quyết sao? Hộc Sắt La am hiểu nhất cũng có lẽ chỉ là một vài sở trường bắn cung cưỡi ngựa mà thôi, nhưng sự vũ dũng của một người trên chiến trường có thể có tác dụng bao nhiêu chứ? Hơn nữa, triều đình cũng tuyệt không thể cho phép Hộc Sắt La đi đấu tranh anh dũng, đảm đương làm chiến tướng, để hắn ta chết trên chiến trường, lợi ích của triều đình còn lớn hơn so với chiến tướng. Hộc Sắt La ngày nay nhuệ khí đã tiêu tan hết, không khí trầm lặng không khác gì ông cụ non, có lẽ điều đó với việc hắn ta ở trong Trường An này hơn 2 năm qua có quan hệ mật thiết. Trong 2 năm này, hắn ta mang tới tất cả phụ nữ và trẻ em của bộ lạc muốn ăn nhờ ở đậu, không thể không hề oán trách hắn ta, một bộ lạc có thói quen sống và phong tục dân tộc riêng, đương nhiên cũng xảy ra những va chạm với người bản địa quan trung, hắn ta phải điều hòa, phải sắp xếp, nhất định cũng khiến hắn ta lao lực. A Sử Na Hộc Sắt La bây giờ sớm không còn nhuệ khí của ngày xưa. Góc truyện audio.com, nữa, vẫn để hắn ta làm một ông quan to sống ở Lạc Dương đi, như vậy tốt hơn ai hết. A Sử Hộc Sắt La đó có nhà ở Đôn Hóa Phường, cách nhà của Dương Phàm chừng 2 dặm, trong thành Lạc Dương cũng coi như là hàng xóm rồi. Dương Phàm và Tiết Hoài Nghĩa mang theo mấy đệ tử tâm phúc vội vàng tới phủ Hộc Sắt La, chỉ thấy bố trí trong phủ liền biết mình phán đoán không sai. Hộc Sắt La là khả hãn của Tây Đột Quyết, nhưng trong nhà của hắn ta, từ cách bố trí đã không thấy dáng vẻ của người Đột Quyết nữa, hắn ta là một võ tướng, trong nhà ngay cả thao trường diễn võ, các đồ cùng loại với binh khí đều không có, xem ra vị khả hãn này thật sự đã hài lòng với phú ông thịnh thế thời Thái Bình rồi. Cách chương.